Phật
Pháp
ứng dụng.
Đại ngôn từ Phụ Tích Ca, đệ tử lắng lòng thanh tịnh, bàn tay châm thần liên hoa, cung kính hướng về điều ngự, dâng lời tam nguyện thiết tha. Đệ tử vững duyên thiệu cảm, sống trong thân niệm lâu dài, được sớm gặp chân pháp, bao nhiêu phiền lụy đã gây, bao nhiêu lỡ lầm vụng dài, vô minh che lấp tháng ngày. Vườn tâm gieo hạt dòng sâu, tham sân từ ái xây đầy, những nghiệp sát đạo dâm vọng gây nên từ trước đến nay, những điều đã làm đã nói thường gây đổ vỡ hàng ngày, bao nhiêu nào phiền nghiệp chướng, nguyện xin sám hối từ đây. Đệ tử thấy mình nóng nổi, con đường chân niệm làng sao chất chứa vô minh phiền não, tạo nên bao nỗi hằn sầu, có lúc tâm tư buồn chán, mang đầy dằn vặt lo âu, vì không hiểu được kẻ khác cho nên hờn giận oán thường. Lý luận xong rồi trật móc, mỗi ngày mỗi chuông cổ đau, chia cắt hố kia càng rộng, có ngày không nói với nhau, cũng không muốn nhìn thấy mặt, gây nên nỗi kết dài lâu. Nay con hướng về tam bảo, ăn năn khẩn thiết cúi đầu.
Biết và bao hạt giống an vui, nhưng vì chưa biên tươi tâm, hạt lành không mong tốt tươi, cứ để khổ đau tràn lấp, làm cho đen tối cuộc đời, quen lối bỏ hình mặt bóng, đuổi theo hạt cũng xa vời, tâm cứ bận về quá khứ hoặc lo rong ruổi tương lai, quấn quấn trong lòng buồn dần, xem thường bảo vật trong tay, giày đạp lên trên hàn phúc, tháng năm sau khổ miệt mài, giờ đây đầm sông bao biển, con nguyện sám hối đổi thay. Đệ tử tâm thanh quý ngưỡng, hướng về chư Phật mười phương, cùng với các vị Bồ Tát, thân văn duyên giác hân hiền, chí thật thần cầu trên trạm hối, bao nhiêu lầm lội triền miên, xin lấy cam lô tình thủy tưới lên dập tắt não phiền. Xin lấy con thuyền chặn pháp, đưa con vượt nẻo oan kiếp, xin nguyện sống đời tỉnh thức, hồng theo đạo lý chân truyền, thực tập nụ cười hơi thở, sống đời chánh niệm tín chuyên. Đệ tử xin nguyện trở lại sống trong hiện tại nhiệm màu, vươn tâm ươm hạt giống tốt, vốn trong hiểu biết thương yêu, xin nguyện học phép quán chiếu, tập nhìn tâm hiểu thật sâu, thấy đường từ tan cả pháp, thoát ngoài sân từ trần lao, nguyện học nói lời ai ngừ, thương yêu chăm trong sớm chiều, đem nguồn vui đời mọi nẻo, giúp người với nỗi sâu đau, đền đáp công ơn cha mẹ, ơn thầy nghĩa bạn dạy sâu, tinh thần tâm hương một nén, đại sen con nguyện hồi đầu, nguyện đức từ bi chờ trên con đường đạo nhiễm màu, nguyện xin chuyên cần tu tập, vuông tròn đạo qua về sau. Nam mô cầu Sám Hối Bồ Tát, Nam mô cầu Sám Hối Chư Mô cầu Sám Hối Phật Đà.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên Hòa Thượng Chứng Minh, kính bạch chư tôn đức chứng minh, thưa toàn thể đạo tràng Phật tử, ngày hôm nay tại nơi đạo tràng tu viện Tường Vân, thị trấn Vân Túc, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, khóa tu một ngày an lạc năm thứ ba, lần thứ 26 đầu xuân Quý Tỵ 2013. Giờ phút này, thay mặt cho ban tổ chức, chúng con xin phép được thông qua chương trình khai giảng với các nội dung như sau. Một, niệm Phật cầu gia hộ. Hai, tuyên bố lý do giới thiệu chư tôn đức chứng minh, lời tác bạch và báo cáo quá trình tu học của đại đức trụ trì, lời khai pháp của Hòa Thượng chứng minh, cảm tạ của ban tổ chức. Đó là chương trình khai pháp buổi sáng nay cho đạo tràng chúng con. Giờ phút này, chúng con xin được hướng về chư tôn đức, cung thỉnh quý ngài hoan hỷ khởi thân để cùng với đạo tràng chúng con niệm danh hiệu Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni ba lần chứng minh và gia hộ. Cung thỉnh Hòa Thượng khởi xướng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca
Oh. Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên Hòa Thượng chứng minh. Kính bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Tôn Thượng Tòa, Đại Đức chứng minh. Thưa toàn thể đạo tràng Phật tử thân mến, huyện Bình Chánh sáng tinh mơ, hoa nở chim ca, đón bước chân nhàn du bao hành giả. Chùa Tường Vân chuông trống vang rền, nhẹ nhàng nâng gót bậc chân tu. Thầy đã về đây trong nẻo đạo, tỏa ngát hương tâm được ý từ, trải lòng đệ tử đồng quy ngưỡng, kính lễ ân sư, kính lễ thầy. Trong không khí trang nghiêm từ hòa đạo vị, nơi đạo tràng tu viện Tường Vân sáng hôm nay, vào giờ phút này mười phương chư Phật đã hiện tọa đạo tràng. Dưới sự chứng minh của Chư Tôn Thiền Đức, những hình ảnh uy nghi, màu huỳnh y đượm nhuần hương giải thoát của những bậc xuất trần thượng sĩ, với tâm từ vô lượng và niềm hoan hỷ vô biên của quý ngài, đã tràn ngập trong tâm hồn chúng con một niềm tin khả kính nhất. Trước khi chính thức cử hành lễ khai pháp, cho phép chúng con được thành kính đê đầu đảnh lễ khánh tuế mừng xuân Quý Tỵ đến Hòa Thượng chứng minh cùng Chư Tôn Đức, lời kính chúc pháp thể khinh an, đạo nghiệp viên thành, và gửi đến toàn thể hành giả lời chào thân thương nhất. Kính bạch trên Hòa Thượng chứng minh cùng Chư Tôn Đức, ngày hôm nay chúng con rất vui mừng được cung đón Chư Tôn Đức đã thân lâm về đạo tràng chứng minh lễ khai pháp. Trên bàn chứng minh, chúng con xin được đảnh lễ và cung kính giới thiệu Hòa Thượng Phó Chủ tịch kiêm trưởng ban Phật giáo Quốc tế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện trưởng Học viện Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, trưởng ban trị sự Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, Hòa Thượng Thượng Trí Hà Quảng. Chúng con xin được thành kính đảnh lễ và giới thiệu Hòa Thượng Ủy viên Ban Trị sự Chánh Ban Đại diện Phật giáo huyện Bình Chánh, Hòa Thượng Thích Thiện Lạc. Chúng con xin được đảnh lễ và giới thiệu sự chứng minh của Thượng Tọa Phó Thường trực Ban Đại diện Phật giáo huyện Bình Chánh, Thượng Tọa Thích Huệ Minh. Và chúng con xin được kính giới thiệu Đại Đức Chủ trì Tu viện Tường Vân, người đã theo sát cuộc hành trình tu tập trên con đường giải thoát của đạo tràng Phật tử tại tu viện, Đại Đức Chủ trì Thích Phước Tiến. Cùng quý Chư Tôn Đức tại Bổn Tự cũng đã trở về đồng chứng dự cho buổi lễ hôm nay, và xin nhiệt liệt chào mừng hơn 3.000 Phật tử hành giả khóa tu đã tham dự khóa tu lần 26 hôm nay. Kính bạch trên Chư Tôn Hòa Thượng chứng minh, 2 năm qua với biết bao vất vả gian lao, nhưng đạo tràng Phật tử của chúng con vẫn vững bước trong niềm tin chánh pháp. Chúng con trở về đây dưới mái tu viện Tường Vân được sự dẫn dắt của bậc thầy khả kính. Chúng con đã vui và vui rất nhiều khi chúng con cảm thấy mình tự hào được làm con của Đức Thế Tôn, được sự chỉ dạy của Chư Tôn Đức trong những khoảng thời gian vừa qua. Mặc dù như thế, nó vẫn còn len lỏi một số điều chưa trọn vẹn, mà có lẽ những nỗi buồn ấy vẫn không thể nào bằng được niềm vui khi chúng con trở về đây để tu tập hàng tháng một kỳ, một ngày an lạc chính là tâm huyết của Hòa Thượng Trưởng Ban Chỉ Sự Thành Hội Phật Giáo Thành phố Hồ Chí Minh, mà thầy của chúng con là một người đệ tử cũng được sự dắt dìu của Hòa Thượng, cũng nối gót con đường Hoằng Truyền Chánh Pháp Đại Phật Tuyên Dương, để cùng với đạo tràng Phật tử ở đây trong suốt 2 năm qua đã nỗ lực tu tập rất nhiều. Giờ phút này, năm thứ 3, lần thứ 26 của khóa tu một ngày an lạc, tiếp bước trên con đường tu tập đó sẽ như thế nào để cho đạo tràng ngày càng lớn mạnh và phát triển? Giờ phút này chúng con xin được thành kính cung thỉnh Đại Đức Thích Phước Tiến, chủ trì tu viện Tường Vân, trưởng ban tổ chức, đối trước chư tôn đức sẽ báo cáo sơ lược quá trình tu tập, đồng thời tác bạch mừng khánh tuế thỉnh cầu khai pháp sáng hôm nay. Xin được thành kính cung thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch Hòa Thượng Thượng Trí Hạ Quảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng Ban Trị sự Thành Hội Phật Giáo Thành phố Hồ Chí Minh. Ngưỡng bái bạch Chư Tôn Hòa Thượng Thượng Tọa Chứng Minh. Hôm nay thay lời ban tổ chức và toàn thể quý hành giả, chúng con có duyên sự đầu thành lãnh lễ kính xin tác bạch. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch Hòa Thượng Ân Sư Thượng Trí Hạ Quảng. Ngưỡng bái bạch Hòa Thượng Thượng Thiện Hạ Lạc, Chánh Đại Diện Phật Giáo Huyện Bình Chánh. Ngưỡng bái bạch Thượng Tọa Thích Huệ Minh, Phó Ban Đại Diện Phật Giáo Huyện Bình Chánh. Kính bạch Chư Tôn Hòa Thượng Thiền Đức Chứng Minh. Thật là một niềm dịnh diễm phúc lớn lao cho tu viện Tường Vân chúng con hôm nay, nhân ngày khai khóa đầu xuân Quý Tỵ 2013, khóa tu lần thứ 26 một ngày an lạc, được Hòa Thượng Ân Sư và Chư Tôn Thiền Đức Ban Đại Diện huyện Bình Chánh hoan hỷ quang lâm trở về đây chứng minh cho buổi lễ khai khóa, đó là niềm vinh hạnh lớn nhất, là động lực để thúc đẩy chúng con trên con đường tu học. Kính bạch quý ngài, xưa kia chư tổ có dạy: thập phương đồng tụ hội, các cát học vô vi, thử thị tuyển Phật trường, tâm không cập đệ quy. Có nghĩa là mười phương đồng tụ hội trở về, mỗi người học đạo vô vi là đạo giải thoát. Đây là trường tuyển Phật, tâm không mới trở về. Điều đó đối với hành giả chúng con cảm thấy rất ngưỡng mộ khát vọng, nhưng đó là điều quá cao siêu. Chúng con trở về đây tu học không để trở thành làm Phật trong nhất thời, chúng con cũng không thể có khả năng đạt được tâm không trong thời gian nhất định. Nhưng bằng mọi nỗ lực, chúng con về đây tu học để được sự nương nhờ, sự chỉ dạy của Chư Tôn Hòa Thượng, để giúp cho chúng con lần lần gạt bỏ được phiền não, tham sân si, để trở về với sự an lạc nhất của tâm hồn. Kính bạch Hòa Thượng, khóa tu của chúng con với chủ đề một ngày an lạc, đó là những chủ đề chúng con được thừa nhận sự chỉ dạy của Hòa Thượng. Và những ngày tháng Hòa Thượng tổ chức khóa tu, chúng con tham học để hiểu biết được những đường lối chỉ dạy tu học của Hòa Thượng. Và đó là những đứa con của Hòa Thượng được ra đời trên khắp toàn quốc Việt Nam, và thậm chí khóa tu này được ảnh hưởng tới những nước ngoài. Một ngày an lạc đã được lan rộng. Với mô hình này, Hòa Thượng đã trở thành một bậc thầy tiên phong trong con đường hướng dẫn tu học của toàn thể hành giả chúng con. Chúng con đã về đây tu học đã đem lại sự an lạc thảnh thơi ít nhiều cho tâm hồn. Và khóa tu chúng con được duy trì hơn 2 năm qua. Mỗi khóa tu bình quân từ 2.500 đến 2.800 người về đây tu học. Nhưng cũng có lúc khóa tu đã vượt trội trên 3.000. Nhưng bằng mọi cách, vì lòng ham tu ham học của quý Phật tử xa gần, ban tổ chức chúng con cũng tạo một điều kiện tốt nhất để cho quý Phật tử về đây tu học. Có những lúc chúng con thưa bạch chương trình tu học với Hòa Thượng, Hòa Thượng cảm thấy với số lượng này là quá tải so với cái khuôn viên của tu viện Tường Vân. Nhưng bằng cái tấm lòng của một bậc thầy, Hòa Thượng cũng từng bước quan hỷ chỉ dạy và bảo con rằng nên phân chia ra mỗi tháng 2 lần để cho số lượng giảm tải bớt, để cái hiệu quả của khóa tu được cao hơn. Nhưng bằng cả sự nỗ lực, con chưa thể khắc phục được mặt hạn chế đó, vì khả năng thời gian làm việc của ban tổ chức và những người gần xa trở về đây còn nhiều mặt hạn chế, cho nên đó cũng là cái mặt hạn chế trong khóa tu của chúng con. Nhưng bằng lòng tương thân tương ái, bằng lòng từ bi, bằng cởi mở đạo tình, chúng con cũng nhường cơm xẻ áo trong những bữa ăn, trong những chỗ ngồi, trong những nếp sinh hoạt, cũng tạm thời ổn định cho một hội chúng tu tập có thể là quá đông so với cái khuôn viên của ban tổ chức, nhưng cũng tạm thời để đem lại cái niềm an vui và cái khả năng vừa khó của ban tổ chức và toàn thể hành giả chúng con. Và khóa tu lần thứ 26 này là khóa tu đầu tiên của năm thứ 3, là khởi điểm cho những chuỗi ngày sắp tới. Chúng con làm lễ khai giảng là muốn cung thỉnh được sự hiện diện của Hòa Thượng, đồng thời được những lời kim ngôn của Hòa Thượng ban đầu năm, để làm động lực khích lệ cho chúng con trên con đường tu hành suốt lộ trình còn lại. Giờ đây đạo tràng chúng con đã trang nghiêm và lắng lòng nghe những lời giảng dạy của Hòa Thượng. Chúng con mong được những lời chỉ dạy Hòa Thượng như những lời pháp thoại đầu tiên khai phá mở đường cho chúng con để tiếp bước sau này. Giờ đây toàn thể hội chúng chúng con xin được lắng lòng nghe lời huấn thị chỉ dạy của Hòa Thượng. Chúng con xin được đê đầu bái thỉnh lời thuyết pháp Hòa Thượng, xin được bắt đầu.
Xin mời chư tôn đức và các Phật tử ngồi xuống. Tôi rất là vui mừng thấy đầu năm nay khóa tu thứ 26 mà các vị vẫn về tham dự đông hơn những cái khóa tu trước, tức là số lượng đã lên đến trên 3.000 hành giả. Nhưng mà cái điều mà tôi thường nhắc đó, thầy Phước Tiến, là cái khung viên của chúng ta nó cho phép ở trong giới hạn, mà nếu hay vượt qua cái mức đó thì cái tổ chức chắc chắn là khó. Nhưng mà duy trì được thì đây là cái vô cùng quan trọng mà quý vị đã làm. Tại vì trên cái nguyên tắc thì cái hoàn cảnh nó có tốt thì cái tâm lý nó mới ổn định theo. Cho nên cái thân an lạc thì bây giờ đưa tới cái chỗ tâm an lạc. Thân tâm an lạc là cái mục tiêu mà chúng ta phấn đấu để đi tới. Thì ở trong một cái khung chúng ta sống, quý vị biết, là một con người thì nó đòi hỏi nó phải có một cái khung sống như thế nào đó để cho cái thân chúng ta được an lạc. Thì bây giờ để tôi nói là cái tối thiểu cho một cái người thì chúng ta cũng phải có một thước vuông để mà chúng ta ngồi. Mà nếu hay chúng ta có nằm nghỉ đó, thì chúng ta phải có hai thước vuông để chúng ta nằm nghỉ. Nhưng mà dưới cái mức cho phép như vậy nữa, thì cái trường hợp này cái thân chúng ta nó khó khăn. Cho nên cái điều trở ngại cho an lạc chúng ta là như thế. Cái thứ hai nữa là gì? Không khí và ánh sáng. Ta nghĩ không khí nó phải mát mẻ, nó phải trong lành, thì lúc bây giờ đến cái thân chúng ta mới có thể an lạc được. Nhưng mà miền Nam của chúng ta đó, thì nó là vùng nhiệt đới, cho nên cái không khí thường nóng bức. Mà cái không khí nóng bức thì cái không gian nó cần phải rộng thêm mới bảo đảm cái vấn đề an lạc. Nếu mà cái không khí nóng bức thì bây giờ chúng ta ngồi san sát với nhau thế này nữa, thì cái nhiệt ở trong mỗi người tỏa ra nữa, nó làm ảnh hưởng tăng cái nhiệt độ trong giảng đường lên. Thì đương nhiên đó, cái thân chúng ta nó khó an lành. Cái điều thứ ba nữa là gì? Nếu mà có những người bệnh hoạn tật nguyền mà vô ngồi chung nữa đó, thì cái người mà bệnh hoạn tật nguyền này đó, nó phải đòi hỏi có một cái nhu cầu tối thiểu về vật chất khác nữa thì chúng ta mới có thể ăn được. Cho nên khi tu hành thì tôi nghiên cứu tất cả những cái mô hình mà của các nước văn minh người ta áp dụng, thì tôi mới thấy tạo nên một cái điều kiện để cho cái khóa tu mà hành giả đạt được cái kết quả tốt, thì cái trường hợp này vô cùng quan trọng. Cho nên như ở bên Nhật nó có một cái đạo tràng mà nổi tiếng nhất của bên Nhật Liên Chánh Tông. Thế nên cái đạo tràng đó nó quy định mỗi ngày như vậy đó, ở trên đó nó mỗi ngày chứ không phải là một tháng ta tu một lần đâu. Mỗi ngày như vậy đó là có 10.000 người lên tu, và ngày mai đó thì 10.000 tu đó nó đi xuống núi thì 10.000 mới lên núi. Thế nên cái đạo tràng nó xây dựng bên cạnh núi Phú Sĩ, có một cái phong cảnh rất là đẹp mà không khí rất là trong lành, là tại vì nó là vùng rừng núi. Cho nên như vậy nữa là cái không khí nó trong lành, nó mát mẻ. Rồi trong lúc đó cái điều kiện vật chất để mà tu thì nó cũng thiết kế đầy đủ, cho nên người ta tới đó người ta thấy an lạc thực sự. Tất cả mọi người đều cảm thấy an lạc, tại vì 10.000 người. Nhưng mà trong lúc đó nó muốn cho 10.000 người tu thì nó có 5.000 phòng ốc để cho người ta ở, hai người là một phòng. Thế nên hai người thì ở một phòng, 5.000 phòng ốc để dung chứa 10.000 người. Thế nên cái chỗ này nữa, hai người trong một cái phòng ốc như vậy, họ có đủ giường nằm, họ có phòng vệ sinh cá nhân. Cho nên lúc bây giờ họ vô ở đó, họ rất là thoải mái. Nếu mà nói theo ta thì đây nó thuộc về cái loại khách sạn mà thuộc về cái 2-3 sao gì đó không biết. Tức là cái tối thiểu. Trong một phòng nó có 2 giường nằm, nó có phòng vệ sinh cá nhân, phòng tắm. Cho nên tất cả các Phật tử khi mà lên tu á, thì cái đạo tràng này nó là tuyệt đối không có nói chuyện, tức là cấm nói chuyện, mà nó có một cái cuốn sổ chỉ dẫn thôi. Thành ra khi chúng ta lên á, thì nó phát cho ta một cái cuốn sổ, có một cái bản đồ chung ở trong cái khu mà tu tập này. Coi thử coi ta ở cái dãy nhà số mấy, ta ở cái phòng số mấy, rồi nó tự ta đi tìm tới cái chỗ ở của mình, rồi ta tự lấy chìa khóa ta mở phòng, ta vô đó, ta ở một ngày ta tu. Thì ở trong cái thời khóa tu của nó quy định là giờ nào ăn sáng, giờ nào ăn trưa, giờ nào ăn chiều và ăn ở đâu, này nó có rõ. Rồi giờ nào nghe pháp, giờ nào tụng kinh và giờ nào ngồi thiền. Cho nên cứ tới đúng giờ đó thì ta đi vào, yên lặng đi vào thiền đường. Người nào tới trước ngồi trước, người nào tới sau ngồi sau. Tôi đi quan sát hết một vòng rồi tôi coi cái cách tổ chức của họ rất là nghiêm túc. Đây coi như cái tổ chức mà tôi coi như là hoàn thiện nhất ở trong cái vấn đề an lạc. Rồi như vậy đó, tới 5 giờ sáng thì 10.000 người nữa, họ bắt đầu họ sắp hàng, họ để họ đi ra cái đại thánh đường để làm lễ. Mà ở trên cái đường đi, cái đại lộ trên đường đi nó rộng, mình có thể đi hàng ngang này 20 người được. Cái đường rộng như vậy. Mà hai bên đường thì nếu mà ta tu cái mùa xuân này đó, thì chúng ta thấy hoa anh đào nó nở rất là đẹp. Cho nên thực là an lạc. Cái giờ sáng tinh rương như vậy nữa mà ta đi dưới những cái đường hoa, rồi ta nhìn lên ta thấy cái núi Phú Sĩ tuyết trắng trùng trùng điệp điệp rừng cây, cho nên cái tâm hồn ta thật là thanh thoát. Họ tạo thành cái cảnh như vậy để cho người tu. Cho nên bây giờ thì cái trường hợp đó, ta chưa thực hiện được thì ta giữ nó ở trong cái ước mơ của chúng ta. Tương lai chúng ta sẽ có một cái đạo tràng như thế, để chúng ta có một cái thân an lạc. Thì đây thân an thì tâm mới an được. Thì cái mô hình này họ nói sao? Gọi là cái mô hình mà của Đức Phật A Di Đà đã tạo nên ở bên thế giới Tây Phương Cực Lạc. Cho nên ngay thế giới Ta Bà này nữa, chúng ta có thể làm cái vệ tinh của Đức Phật A Di Đà. Thế nên bên kia có một cái thế giới cực lạc, thì ở bên này tối thiểu chúng ta có một cái đạo tràng một ngày an lạc. Thế ta một ngày an lạc thôi, còn ở bên Đức Phật A Di Đà thì vĩnh kiếp an lạc. Đó là ở trên bước đường tu, cái mô hình kia. Tại vì quý vị thấy bảo rằng Đức Phật A Di Đà nữa, khi học với Bảo Tạng Như Lai á, thì lúc bây giờ Bảo Tạng Như Lai mới đưa Pháp Tạng Tỳ Kheo đi tham quan hết tất cả các cái thế giới Phật ở trong mười phương. Rồi nó về nữa, Ngài mới xây dựng một cái thế giới cực lạc cho chính Ngài. Đây là Đức Phật A Di Đà. Tạo như vậy đó thì mới thực sự mà an lạc. Cho nên cái gì ở đây? Thành ra chúng ta thấy Đức Phật A Di Đà đã đầu tiên là Ngài xây dựng một cái ao nước bát công đức trước. Tại vì ở thế giới cực lạc đó, đầu tiên là xây dựng cái ao nước bát công đức, cái này phải có. Để cho cái con người vào ở trong cái ao nước này, tắm gội cái ao nước này nữa, thì cái trường hợp này tự nhiên thân chúng ta an lạc trước. Cái này là sự thật. Khi quý vị mà từ xa tới đây trời nóng bức, mà nếu chúng ta bước vào một cái cao nước trong mát thì đương nhiên là chúng ta thay đổi khác thì đây là cái thiết kế của Đức Phật A Di Đà. Tại nước nó làm cho người ta mát, mà nước nó phải trong, mát và sạch. Cho nên người mà bước vào đó cảm thấy nhẹ nhàng. Đây là cái mô hình mà Đức Phật Di Đà thiết kế. Rồi lại là ở trong ao thì có đủ hoa sen xanh vàng đỏ trắng tỏa sáng hào quang càng thêm rực rỡ đây này. Hương thơm ngào ngạt khắp cả mọi nơi. Người ta vào cái vườn cực lạc của Đức Phật A Di Đà, cái là chúng ta thấy đầu tiên ở xa xa là ta ngửi thấy cái mùi hương sen rồi. Hương thơm ngào ngạt khắp cả mọi nơi. Rồi ở trên bờ hồ thì có lầu cát đẹp, có cái chỗ ở, lầu cát đẹp. Đây là thiết kế cái chỗ mà cho tu hành để nằm cho nó an lạc. Cho nên nâng nó lên tới mức cao nhất gọi là cực lạc, không còn ở đâu hơn nữa. Đức Phật ca nói là thế giới của Đức Phật A Di Đà không còn ở đâu hơn nữa. Là tại sao? Tại vì Ngài tổng hợp được hết tất cả các cái loại hình thế giới của chư Phật trong mười phương mà xây dựng nên thế giới cực lạc. Nhưng mà ban đầu thì sao? Ban đầu Ngài xây dựng không phải tự nhiên mà làm được liền. Nên ban đầu đó là Đức Phật xây dựng một cái nước nhỏ. Nước nhỏ cho nên gọi đây là an dưỡng quốc. Thì chắc chắn là nó trên chúng ta bước là một ngày an lạc. Bây giờ nó ngày gọi là an dưỡng quốc. An dưỡng quốc tức là cái chỗ an dưỡng. Nhưng mà khi cái chỗ an dưỡng của Ngài đó, thì Ngài có cái quy định. Có cái quy định ai vào đây, vào đây tu thì phải thế nào. Thành cái an dưỡng quốc cái này có trước. Cho nên ở đây là muốn được an lạc đó, thì ở đây tôi nghĩ là cũng cần phải có một cái quy định rõ ràng để chúng ta tu. Chứ không thể là đông hay là ít, tại vì số đông ta không cần này. Nhưng mà cần có những người tu thực sự. Cho nên nó phải có cái quy tắc. Có một cái quy tắc đó. Để chi vậy? Để hạn chế những người không tu chứ không nhỉ? Đức Phật chế luật ra đó là nhằm hạn chế bớt những cái người mà không tu, để cho những người thực tu nữa, họ có những cái kết quả cao. Cho nên khi tôi bắt đầu thuyết pháp thì tôi thấy ở trong các cái giảng đường nữa, hầu hết là không trang nghiêm, không thanh tịnh. Cho nên có những người muốn nghe pháp thì bị những người kia làm trở ngại, cho nên không nghe được. Vì vậy nữa mà ở bên chùa Uy Nghiêm là tất cả những người vào đây nghe pháp sao? Tức là tuyệt đối không có nói chuyện với nhau, không được làm động chúng. Cái thứ hai là bắt buộc phải tắt hết điện thoại di động, không có tiếng ồn ở trong đó, để cho những người khác người ta tu được. Cho nên phải có một số quy định tối thiểu để bảo đảm cho những người mà muốn tu người ta được thanh tịnh an lạc. Còn nếu mà để cho tạp chúng đủ thứ thành phần hết thì đương nhiên chúng ta sẽ gặp những cái khó khăn nhiều. Vì vậy đó mà khi Đức Phật A Di Đà chưa thành lập thế giới cực lạc thì Ngài lập cái An Dương Quốc trước. Mà An Dương Quốc này là gồm có những người mà muốn tu và muốn học rõ hơn đó, là Bồ Đề Quyến Thuộc của Ngài. Cho nên trên bước đường tu cái điểm này quan trọng. Cái người muốn tu á thì sao họ cũng chịu được hết. Cái người muốn học á thì khó khăn mấy họ cũng chấp nhận được. Ngược trở lại nữa thì cái trường hợp sẽ bị trở ngại trong vấn đề tu hành. Đó là ở trên cái bước đường tu mà tôi nói tạo nên một cái khung cảnh để cho chúng ta tu hành. Thì ở đây nó tuy là cái khung cảnh nó chật hẹp, nhưng mà cái tấm lòng của Đại Đức Phước Tiến thì rộng mở. dung được tất cả quý vị. Và tất cả những người này nữa là thực tình muốn tu, cho nên dầu chật chúng ta cũng chấp nhận, dầu ăn uống có hẩm hiu mấy đi nữa chúng ta cũng chấp nhận. Tức là chấp nhận những cái khó khăn này để chúng ta được nghe pháp, để chúng ta thực tập ở trong ngày an lạc. Thì bây giờ đó, cái chính khi mà vào tu rồi nữa thì quý vị tập cái gì đây? Tại nên muốn có an lạc đó, thì Đức Phật dạy chúng ta đó, thứ nhất đó, là tập gọi là thiền thực. Thiền thực tức là ăn cơm thiền, phải không? Ta ăn cơm thiền, ta ăn cơm thiền và uống nước pháp, hai cái này là chính. Cái thực tập của chúng ta đây, ta nên muốn an lạc đó, thì phải có hai thứ, một là pháp hỷ thực, hai là thiền diệt thực. Cho nên pháp hỷ thực tức là nghe pháp mà chúng ta cảm thấy an vui, thì cái trường hợp này nữa làm cho chúng ta được giải thoát. Cho nên người nào mà cái nghiệp chướng trần lao chúng ta còn nặng quá thì chúng ta còn lệ thuộc ở ăn uống, thì ở đây chúng ta cũng hạn chế nó tới mức tối đa. Cho nên cái khi mà mở ra khóa tu ngày an lạc tại Phổ Quang thì tôi có nói thế này: tất cả các Phật tử nào ta này muốn ăn sang thì sao? Về nhà hàng. Đạo hữu nào mà muốn tiện nghi đầy đủ thì cái trường hợp lên khách sạn, tại vì nhà hàng khách sạn họ phục vụ cái này. Còn ở đây nó chỉ có phục vụ cho hai thứ, một là pháp hỷ thực, hai là thiền diệt thực thôi. Có hai món ăn này gọi là thượng diệu, nó làm cho con người ta an lạc. Cho nên những người mà tới đây tu được vì nghe pháp, vì vui. Trong kinh Duy Ma thì Duy Ma cần hỏi là vì pháp mà tới hay vì ăn mà tới, phải không? Cái câu này là Duy Ma hỏi Ngài Xá Lợi Phất: Ngài vì pháp mà tới hay vì ăn mà tới? Đấy. Tại nên nếu vì pháp mà tới thì đương nhiên là không ăn rồi, phải không? Tại vì Ngài Xá Lợi Phất cứ quen là mỗi sáng phải đi khất thực và trưa phải ăn, mà bây giờ sắp quá giờ ngọ rồi, nguy hiểm vô cùng, phải không? Thành ra khởi tâm động niệm. Thì Duy Ma mới hỏi là vì pháp hay là vì ăn? Nếu ăn thì Ngài cứ xách bình đi, ôm một bát ra đường. Còn nếu vì pháp thì tiếp tục ngồi lại. Nhưng mà nói thêm câu này rất dễ thương: tuy nhiên ở đây tôi sẽ có một cái thức ăn thượng diệu sẽ cúng cho quý vị. Cho nên lúc bây giờ Ngài mới sai một vị quá Bồ Tát đi thẳng lên tới nước, nước Hương Tích, gặp Đức Phật Hương Tích để xin cái bát cơm của Đức Phật Hương Tích đem về để cúng dường cho chư Tăng. Đây là cái điều mà quan trọng. Cho nên ngày nay ở trong chùa người ta thường hay nói một cái câu mà có thể nói là rất dễ thương: cơm Hương Tích đượm mùi thiền vị, rau tàu khê xin tỏ già thâm tình. Chắc các Phật tử ta có nghe cái câu này phải không? Hai câu này là hai câu. Cơm Hương Tích là muốn nói chỗ đó. Cơm Hương Tích là Ngài Di Ma Cật đi lên ở trên nước chúng hương mà xin của Đức Phật Hương Tích đem về cho chúng thân ăn. Thành ra Ngài Duy Ma Cật là gì? Duy Ma Cật là tịnh tâm. Tức là khi tâm chúng ta hoàn toàn thanh tịnh thì đó là Duy Ma Cật. Cho nên trên cái bước đường tu này của chúng ta đó, cái điều quan trọng nhất là quý vị sẽ giữ tâm cho thật thanh tịnh. Khi mà tâm mình thật thanh tịnh thì mình trở thành ra Duy Ma Cật, và trở thành Duy Ma Cật mình có thể đi tới nước chúng hương mà nhận thức ăn thường diệu của Phật Hương Tích. Đây là cái trường hợp pháp tu.
Cho nên trên cái bước đường tu đó, tôi đã có trải nghiệm cái này. Cho nên có những lúc mà chúng ta không có gì để ăn hết, nhưng mà vì chúng ta không nghĩ tới ăn, không nghĩ tới ăn cho nên tâm ta thanh tịnh. Cho nên tâm chúng ta thanh tịnh cho nên chúng ta quên ăn. Ở trong đạo Phật chúng ta cái điểm này điểm đặc biệt. Trên bước đường tu tôi đã từng trải nghiệm. Cho nên nhiều khi tôi quên mất ăn đi. Cho nên quên mất ăn nhưng mà không cảm thấy đói. Đây là công hương tích này. Cho nên thức ăn thường nhiều ông ta chỗ đó. Còn nếu mà không ngồi cứ nghĩ tới thức ăn thì sao? Lúc nào cũng đói và lúc nào cũng thèm. Và chắc chắn chúng ta tu không được và chúng ta sẽ bỏ cuộc thôi. Mà quý vị tới khóa thứ 26 mà còn tới đây thì chắc chắn là những người không bỏ cuộc rồi. Thì chỗ này tôi nhắc thêm một cái nữa, là giữ tâm cho thanh tịnh, đừng bao giờ nghĩ tới thức ăn. Nghĩ tới thức ăn rất nguy hiểm ở trên những bước đường tu. Cái sai lầm thôi. Hòa thượng Tinh Kiểm ngài có nói với tôi là cái khi ngài sang Nhật học, tức là ngài đi trước tôi, cho nên cái lúc đó là Nhật Bản mới bại trận, cho nên kinh tế họ khó khăn lắm, đói kém. Mà hãy đói kém thì thường là chúng ta thèm ăn, phải không? Thường là như vậy đó. Tại vì đói cho nên thèm ăn, mà càng thèm ăn thì càng đói. Thành ra nhân cái chỗ này mà Hòa Thượng Minh Kiểm phát hiện ra được thiền, tức là pháp tu. Cái thường diệu này phát hiện ra được là từ cái chỗ Hòa Thượng Minh Kiểm mà truyền cho tôi. Tại vì đói quá cho nên cứ thèm ăn. Mà cứ thèm ăn thì sao? Nước miếng chảy ra, phải không? Cho nên dịch gì tiết ra, cho nên cái bao tử nó bị co thắt. Trong một khoảng thời gian ấy, những người mà tu này nữa có thể bị bệnh bao tử, loét bao tử. Đa số những người tu mà thường ăn ngọ này hay bị cái này. Nhưng ngày nay khoa học thì chúng ta biết rất là rõ rồi. Cho nên cái khi mà chúng ta thèm ăn thì sao? Nước miếng chảy ra. Mà nước miếng này đó là nhằm tiêu cái chất tinh bột, nhằm tiêu quá cái chất tinh bột đó chứ. Nhưng mà bây giờ chúng ta không có ăn, tức là không có tinh bột, nó lấy đâu nó tiêu quá. Cho nên buộc lòng nó phải tiêu quá cái bao tử của mình. Đấy, nguy hiểm mà chỗ này. Tự nhiên cái này để tiêu quá thức ăn mà bây giờ nó khoét cái bao tử mình cho bị lủng đi, nên mình chết rồi nữa. Khi mà chúng ta nghĩ tới thức ăn, mà nếu hai quý vị nghĩ tới thức ăn thì thường cái dịch gì nó tiết ra. Nghĩ tới cơm thì nước miếng, nghĩ tới thức ăn khác thì dịch gì tiết ra. Mà nó tiết ra để làm gì? Để nó tiêu hóa cái chất béo. Trong thức ăn chủ yếu nó là chất đạm, chất bột và chất béo, ba cái gì. Nhưng mà hai cái quan trọng nhất đây là chất béo và chất bột. Bây giờ cái dịch vị này để tiêu hóa cái chất béo, nhưng mà bây giờ trong bao tử chúng ta không có chất béo nào hết, lấy đâu nó tiêu hóa, cho nên nó cũng tiêu hóa cái bao tử mình, phải không? Cho nên nó không hiểu được cái nguyên lý mà tu hành nữa. Sanh bệnh mà chết đi. Đấy sự thật. Cái lúc đó Hòa Thượng Thanh Kiểm tự nhiên ngài đói quá và đau quá, khó chịu quá, cho nên ngài không biết làm sao. Ngài mới lấy một gáo nước lạnh ngài uống vô. Ngài lấy một gáo nước lạnh ngài uống vô rồi đó, ngài lên thiền sàng ngài ngồi nhiếp tâm thì không cảm thấy đói và cũng không cảm thấy đau. Sau một tiếng đồng hồ nữa ngài cảm thấy mình thảnh thơi và an lạc. Cho nên cái tu an lạc của mình là thế. Tâm mình tập trung lại mà không nghĩ tới thức ăn nữa mình không nghĩ tới đói nữa, không nghĩ tới thèm khát nữa, thì tự nhiên tâm mình được an lạc giải thoát. Bây giờ Ngài mới phát hiện ra được một cái điều đó là gì? Do cái nghiệp của chúng ta ăn, do cái phiền não của chúng ta thèm muốn, cho nên làm cho chúng ta đau khổ. Bây giờ được cắt bỏ cái ham muốn này, lấy cái gì để cắt nó? Lấy thiền để cắt. Tập trung tư tưởng lại, hướng về Phật Pháp mà quên cả cái vấn đề ăn uống, cho nên cái này chúng ta không cảm thấy đói và không cảm thấy khát. Ta nên trên cái bước đường tu. Nên khi mà tôi thực tập như vậy đó, thì tôi thấy nó có kết quả thực sự. Hòa thượng Thanh Kiểm không cảm thấy đói, còn tôi nữa thì cả ngày tôi uống nước tôi cũng không cảm thấy khát. Cho nên cái trường hợp đói khát này là gì? Là ngạ quỷ. Tại là đói và khát này nữa là thuộc về ngạ quỷ. Thành ra chúng ta tu hành, chúng ta thoát được cái kiếp ngạ quỷ, thoát được kiếp ngạ quỷ chúng ta. Cho nên bây giờ chúng ta không cảm thấy đói, chúng ta không cảm thấy khát nữa, thì đây chúng ta được an lạc. Mà không có cảm giác này nữa thì sao? Nó có hai cách làm. Một là quý vị ăn cho no vô thì hết đói, ăn uống đầy đủ thì không đói khát nữa. Nhưng mà sau khi ăn uống đầy đủ đó, thì cái trường hợp này chúng ta không cảm thấy đói khát, nhưng mà tạo cho chúng ta có cái cơ thể là ăn và uống. Cho nên khi nào mà ngưng cái vấn đề ăn uống thì chúng ta liền rơi vô đau khổ liền tức. Nhưng mà ăn uống rồi lần lần quen đi thì sao? Cứ tìm thức ăn ngon mà ăn hết, cho đến khi nào không còn cái thức ăn ngon nào để ta ăn nữa đó, thì chúng ta cũng khổ. Đây là ở trên cái bước đường tu đó, kinh nghiệm tôi đã trải qua rồi. Cho nên là lúc bây giờ nữa, chúng ta cắt cái vấn đề ăn uống này ở trên bước đường tu hành của chúng ta đó, thì lúc bây giờ chúng ta mới biết rõ cái nhu cầu ăn uống này không nhiều quá như chúng ta tưởng, hay là theo lòng tham của mình. Tại vì này tôi thấy rất là rõ rồi. Tại sao có những người đó ăn cho thật nhiều, rồi lúc bây giờ béo phì ra nữa, rồi phải đi lóc mỡ. Ở trong đạo tràng chúng ta có ai rơi tình trạng không? Tại sao lóc mỡ rồi về nữa thì bác sĩ biểu nhịn đói, thế nên nhịn quá chịu không nổi, ăn nữa đi làm nữa. Thành ra có Phật tử thưa với tôi, nó bạch hòa thượng, con mới giờ lấy 5 kg mỡ trong người nè, kinh quá. Tôi hỏi bà nặng được bao nhiêu ký? Bà nói con 110 kg. Tôi biểu thôi ớt bớt ăn đi, nó không được. Đấy, nghiệp. Cho nên chúng ta trở thành nghiệp. Cho nên chúng ta bớt ăn thì chúng ta cũng phải bớt từ từ. Cho nên bớt từ từ cho tới cái mức nó chịu đựng được. Cho nên tôi là có một cái bao tử nhỏ, tại vì tôi không bao giờ ăn nhiều. Cho nên một ngày tôi chỉ ăn nửa bát cơm thôi, chứ không ăn nữa. Cho nên cái bao tử tôi nó teo lại, nó nhỏ, ăn thêm chút nữa cũng không được. Đây là ở trên mức mình thôi. Nhưng mà như vậy thì sao? Tại vì tôi ăn vừa đủ với cái nhu cầu của cơ thể, vừa đủ như vậy. Tại vì một ngày chúng ta cần bao nhiêu tinh bột? Nửa bát cơm này đủ rồi. Rồi chúng ta cần thêm mấy gram chất đạm, chất béo nữa thì đủ rồi. Nội ở trong một cái bát cơm này chúng ta có đủ rồi. Nhưng mà tập nó quen được cái này rồi đó, thì chúng ta cảm thấy giải thoát. Cái khẩu phần ăn chúng ta không nhiều và không đắt tiền nữa, cho nên chúng ta khỏi phải vật lộn với cuộc sống hàng ngày để chúng ta sống, nên chúng ta được an lạc và giải thoát. Cho nên tới đây để tập thì tập chỗ này. Tôi nói đầu tiên là quý vị tập ăn trước. Cho nên tôi có nói thầy Phước Tiến, tôi nói cho Phật tử ăn ít lại, phải không? Tại vì khi giảng ở đây xong rồi tôi xuống đó, tôi thấy nguyên một cái ban trai soạn mà lo mà làm thức ăn cho mấy ngàn người ăn này khổ sở vô cùng. mình ăn mà làm khổ người khác, cái này cũng không vui đâu, không ăn là. Cho nên tập ăn ít. Hay là có thể đó, người ta đã có tập được một ngày không ăn cũng không sao mà. Tại vì trước đây tôi đã từng tuyệt thực. Cái ban đầu thì tôi tuyệt thực để chống chế độ Ngô Đình Diệm. Thì thiệt tình mà nói đó, là trong lúc đó nghiệp sanh ra. Tại vì mình tuyệt thực để mình chống, cho nên ở trong người nó có cái sân hận đó. Ta đã có cái sân hận, cái bực tức, nhịn đói một ngày cảm thấy khó chịu, nhịn đói một ngày. Nhưng mà cái khi tôi nhịn đói để tu thì tôi có thể nhịn đói được 3 ngày, tôi có thể nhịn đói được 1 tuần lễ, mà cái trữ lượng ở trong người tôi còn được. Đây là trên bước đường tu. Nên cái đặc biệt ở trên bước đường tu, quý vị trước nhất là điều chỉnh bằng việc ăn uống. Nên tôi từ năm 1965 cho đến năm nay, tôi giữ cơ thể tôi không bao giờ cho tăng trọng. Nên không bao giờ tăng trọng. Thành ra lúc nào quý vị thấy tôi cũng như thế này, không mập thêm mà cũng không ốm thêm. Hay khi hơi mập thêm chút á, thì tôi cảm thấy dư, cho nên tôi bớt ăn lại. Và khi làm việc nhiều quá, nó tiêu hao năng lượng nhiều quá, thì cảm thấy nó mệt, cho nên nó cần phải bổ sung một chút thôi. Đây là trên bước đường tu. Cái an lạc của chúng ta là cái này. Thì đầu tiên á, chúng ta tu hành này, chúng ta tìm được cái an lạc ở trong cái vấn đề ăn uống là cái bước quan trọng. Mà ta điều chỉnh được cái này rồi nữa, thì đương nhiên chúng ta không có bệnh hoạn nữa. Nếu ở tất cả các Phật tử tu mà từ khóa 1 cho tới khóa này đó, mà tập theo cái hướng tôi nói đó, thì bây giờ quý vị còn ăn một ngày nữa bát cơm như tôi thì thấy nhẹ vô cùng đó. Đây là trên bước đường tu. Cho nên trong cái thời gian chúng ta tu tập này đó, chúng ta dành nhiều thời giờ để nghe pháp, để nghe cái kinh nghiệm của những người đi trước, người ta truyền trao cho mình. Rồi mình dành nhiều thời giờ để cho vấn đề thực tập này, chứ còn dành nhiều thời giờ cho vấn đề ăn ngủ thì này uổng quá. Một ngày ăn ngủ thì uổng quá đấy. Thành một ngày nghe pháp, một ngày thiền định của chúng ta đây, thì cái này mới quý giá. Mà nếu hãy thực tập được như thế đó, thì từng bước đó, chúng ta đi xa vào trong thế giới của chư Phật. Ta rời bỏ cái thế giới phàm phu, ta bà, khổ đau, mà từng bước chân bước vào cái thế giới an lạc của chư Phật. Thì đó là cái ý nghĩa mà chúng ta tìm về cái thế giới an lạc. Trọn đời chúng ta chưa dám nói, nhưng bây giờ chúng ta thử một ngày. Cho đến khi nào một ngày an lạc đi về đây đó, thì quý vị không còn ăn nữa phải không? Thì tới chừng đó mình cảm thấy nhẹ nhàng thật sự. Cho nên vừa rồi tôi mở cái đàn dược sư ở bên Quy Nghiêm. Ban đầu thì tôi nói là tất cả tăng ni Phật tử về đây là không có ăn, tức là không có trai tăng, không có cúng dường, không có đãi. Nhưng mà mấy thầy trong ban nghi lễ họ nói hồi nào giờ quen rồi hòa thượng mà không cho ăn, không chịu được, phải không? Không cho ăn là không chịu được. Cái lạ như vậy. Tôi nói lúc nào cũng ăn hết. Tôi nói bây giờ mấy thầy ở chùa mà đi tới đây tụng kinh chỉ có 2 tiếng đồng hồ cũng nghĩ tới ăn cái nè, thì hỏng hết rồi. Thành ra thầy Đồng Văn mới thưa tôi nói là mấy thầy tới tụng kinh xong rồi xuống phải có giải lao nữa thầy. Không có, không được, quen rồi. Tôi nói cái thói quen tức là nghiệp, thôi cắt đi. Tập lần mới được chứ ai cũng được hết. Nhưng mà nói như vậy đó mà mấy thầy cũng nói thôi cũng phải nên cho ăn một chút. Ở đây không biết là có Phật tử nào về tham dự không đó, rồi ông cũng tìm cách ông đi liên hệ với người ta để mua bánh mì hoặc là mua xôi mua gì đó đem về phát cho người cục để ăn đỡ đói. Đây là ở trên bước đường tu. Tôi đã tập cho tới lúc nào đó, lâu thì chúng ta chưa nói là chúng ta thực tập được, nhưng mà một ngày đó chúng ta có thể thực tập được. Mà khi một ngày quý vị hạn chế được cái vấn đề ăn uống, chúng ta sẽ được cái giải thoát liền lập tức. Đó là gì? Tức là không có bệnh tật. Tại vì bây giờ đó, cái khi mà nhất là mùa nắng này, vệ sinh thực phẩm này, nếu mà nó không kỹ lưỡng á, thì chúng ta ăn trúng phải cái chất độc vô thì sao? Bệnh. Cái này cho nên chúng ta không ăn thì chúng ta khỏi sợ cái chuyện này. Cho nên ban đầu đó, cái tu mà ở bên Nhật đó, là tôi thấy mỗi một ngày vậy đó, nó cho một bát cơm, ở trong đó có một trái xí muội, trái mơ đó, nó muối. Tôi hỏi sao cho ăn ít như vậy? Nó nói là bảo đảm không có bệnh. Ăn uống nhiều á thì dễ bệnh. Ăn một giấc cơm nguội với một trái mơ nữa, ăn có một chút như vậy thôi, vừa bảo đảm sức khỏe tốt mà lại là ở trong đại chúng tu nó thanh tịnh hơn, nó không khát nước, không có đổ mồ hôi, không phải đi tiểu tiện, tự nhiên cái đạo tràng nó trở thành trang nghiêm thanh tịnh. Chứ còn nếu mà tương đối thiết kế theo cái thế giới Đức Phật A Di Đà, tôi nói ở trên núi Phú Sĩ họ làm trong cái tu viện, tức là hai người ở một phòng tiện nghi, phải không? Cái này đó. Còn bây giờ đó, đông như thế này đó, mà quý vị hạn chế vấn đề ăn uống bị hạn chế đi, thì cái vấn đề vệ sinh này chúng ta cũng không phải lo. Chứ 3.000 con người ta như thế này nữa, thì ở đây ít nhất cái khu vệ sinh đó chúng ta cũng phải có, tối thiểu là 5 người một phòng, phải không? 5 người phải có phòng vệ sinh. Thì 3.000 người chúng ta phải gần có 1.000 cái phòng vệ sinh để đáp ứng cái này. Tại đi vệ sinh rồi còn tắm gội nữa. Mà cái trường hợp tu á, các đại hữu nam ở đây tôi không thấy. Cho nên bây giờ đó, nếu nam á, thì người ta cho 10 người ở một phòng được, nhưng mà nữ á, thì cái trường hợp này còn phân nửa thôi. Tại vì phụ nữ lại có những cái vấn đề rắc rối riêng, cái này tôi không biết. Chứ nó không phải như đàn ông. Đây là cái điều mà quan trọng nhất là các thầy tỳ kheo tu thì chuyện này dễ, còn tỳ kheo ni thì khác à. Cái này một cái thế giới riêng, tôi chưa nghiên cứu tới nên tôi không biết. Nhưng mà tôi biết đó là phức tạp. Thế nên ở bên Nhật thì nó có nói, tức là nam cư sĩ thì dễ, nhưng mà nữ cư sĩ đó là phải thiết đặt cho họ có một cái điều kiện tối thiểu nào đó thì lúc bây giờ mới an lạc được. Cho nên ở đây mà 3.000 con người ta như thế này, đa số là các Phật tử ưu bà di không á, thì cái vấn đề nội sắp đặt cái chuyện này không, cái vấn đề ăn uống ngủ nghỉ này đó là không phải đơn giản. Cho nên mấy thầy có thể nằm lăn ra đó ngủ được, nam cư sĩ, còn mấy đạo hữu thì lại khó hơn nhiều. Cho nên sở dĩ mà tôi nói với thầy Phước Tiến là nên hạn chế bớt, để cho cái sắp xếp tu học này ở cái bước đầu nó được an lạc, thì đó là một cái ý mà tôi đã nghĩ ra. Nhưng mà rồi vì tấm lòng của thầy đó bao dung, cho nên ai tới xin thì thầy cũng chấp nhận hết. Thì bây giờ là với cái số lượng như thế này thì còn có một cách nữa là gì? Là thôi đừng ăn đừng uống nữa. Cho nên hạn chế cái vấn đề ăn uống á, thì như vậy á, nó đỡ chúng ta nhiều lắm. Thành ra ăn uống nhiều á, thì cái trường hợp đó ở trong người chúng ta nó phải toát ra á, hoặc là mồ hôi chẳng hạn, thì nó làm cho đây phải ngộp thêm. Nhưng mà vì chúng ta không ăn không uống thì thường thường á, chúng ta cũng có mồ hôi. Thành ra tôi thấy mấy thầy nào nữa mà ăn uống nhiều đó là đắp y lên tụng thời kinh mồ hôi ướt hết. Còn thầy nào mà tu lâu rồi ít ăn thì không có sao. Những người mới tu đó thì đứng lại một thời sám hối, nghĩa là động nước dưới bàn chân một vũng. Thế còn những người tu lâu thì người ta nhẹ nhàng hơn. Mà kinh nghiệm tôi là trong vấn đề bớt ăn uống thì cái hiện tượng này không xảy ra, bệnh tật chúng ta cũng có thể giảm thiểu. Thì từ cái chỗ này đó là chúng ta mới an lạc được cái phần vật chất. Còn nếu mà tiếp nhận được cái giáo pháp Đức Phật á, để làm để sống trong cái nguồn vui của mình để sống á, thì cái trường hợp này là nó quan trọng hơn. Mà cái cốt lõi đạo Phật chúng ta chưa được tham thiền để giữ cái tâm mình cho thật yên tĩnh, không bị cảnh vật chung quanh quấy động, đây là thượng diệu. Tôi cầu mong khóa 26 này trở đi nữa thì thầy Cứu Tiến bớt ăn, và các Phật tử nó cũng nên chấp nhận cái vấn đề bớt ăn để ăn được cái món ăn thượng diệu của ngài Duy Ma Cật xin từ Đức Phật Hương Tích đem về. Rồi nếm được cái mùi thiền này nữa thì quý vị thấy cái tu chúng ta có ý nghĩa. Cầu Phật gia hộ cho quý vị luôn được an lạc.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên hòa thượng thượng trí hạ quảng, ngưỡng bái bạch chư tôn hòa thượng thượng tọa ban đại diện Phật giáo, ngưỡng bái bạch trên chư tôn thiền đức chứng minh. Qua lời chỉ dạy đầy chân tình chí thiết của hòa thượng, chúng con nhận biết được rằng tâm sanh chủng chủng pháp sinh, tâm diệt chủng chủng pháp diệt. Đó là những lời dạy từ trong kinh Lăng Già. Đó là do tâm sinh cho nên các pháp các hệ lụy đều sinh, tâm không sinh cho nên tất cả mọi thứ đều được an lành. Những lời dạy của hòa thượng thật ra chúng con chưa có khả năng để áp dụng triệt để, nhưng thầy trò chúng con trải qua hơn 2 năm ăn hẩm hiu, ngủ hẩm hiu và mọi sinh hoạt cũng tương đối hẩm hiu. Mặc dù chúng con chưa có được thực hiện trọn vẹn, nhưng an lạc cũng chỉ một phần. Nhưng với lời dạy đầy chí thiết của hòa thượng hôm nay, chúng con cần cải thiện nhiều hơn nữa để cho chúng con được thân tâm an lạc nhẹ nhàng. Để chúng con phải cần giảm cân, giảm béo. Nhưng chúng con làm sao có thể chưa đầy đủ được một dốc dáng uy nghi như hòa thượng, nhưng chúng con cũng lấy đó là một cái hướng để mà chúng con quyết cải thiện thân tâm của mình. Mặc dù số lượng chúng con quá giới hạn tu học, nhưng do tinh thần đoàn kết, hòa hợp, yêu thương, bảo vệ nhau, và nhất là biết lắng lòng nghe lời dạy của chư tôn đức, để từng bước chúng con được an lạc thảnh thơi như lời tổ đã dạy: tùy sở trụ xứ thường an lạc. Bất cứ nơi nào chúng con dừng chân tu học cũng tìm được một sự an lạc để cải hóa tâm hồn. Giữa cuộc đời nhiều phiền toái, chúng con đã cảm giác khổ đau, chúng con đã cảm giác được phiền não, chúng con đã cảm giác được những hệ lụy của hận thù, ganh tị, ghét ghen. Và giờ đây chúng con lại ý thức được hơn là những hệ lụy của sự tham của chúng con về tài sắc danh thực thùy, những cái làm cho chúng con đau khổ triền miên từ kiếp này đến kiếp khác. Hôm nay một ngày tu học, chúng con được nghe pháp thoại là thiền diệt thực, chúng con cũng sẽ ứng dụng phương pháp là pháp hỷ thực, để tất cả chúng con có được niềm an vui hạnh phúc từ hôm nay đến ngàn sau. Lời thầy luôn ghi khắc: đạo pháp bền tâm con, dẫu xa thầy muôn dặm, ơn thầy vẫn sắc son. Chúng con một lần nữa xin ghi tạc những lời dạy của hòa thượng để làm kim chỉ nam hướng đến con đường tu hành. Và riêng ban tổ chức của chúng con bằng mọi nỗ lực hết mình cố tạo ra một không gian tu học tương đối tốt nhất để đáp ứng lại lời kỳ vọng của Phật tử thập phương, đồng thời làm an tâm cho sự chỉ dạy của hòa thượng, để cho chúng con đem lại một cái kết quả thiết thực nhất trong khóa tu từ hôm nay cho đến những khóa tu sắp tới. Lời cuối cùng, toàn thể đạo tràng chúng con xin đê đầu bái tạ những lời chỉ dạy của Hòa Thượng, và tất cả chúng con xin được y giáo phụng hành, y giáo phụng hành, y giáo phụng hành. Và trước khi cung tiễn Hòa Thượng hồi quy phương trượng, chúng con xin nguyện mười phương chư Phật, chư Bồ Tát gia hộ cho Hòa Thượng cũng như chư tôn thiền đức chứng minh được pháp thể khương an, đạo thọ miên trường, những bậc thầy sáng, những bậc thầy đầy trí tuệ, là cây cao bóng cả để làm chỗ nương tựa cho chúng con trong suốt hành trình tu học còn lại. Chúng con xin được đê đầu đảnh lễ bái tạ tam bái.
Nhất tâm đảnh lễ chư tôn thiền đức tăng gia tam bái.
Quý vị chúng ta cứ đứng để chúng ta xá lễ xuống được rồi. Và sau đảnh lễ tri ân đến chư tôn đức cũng là phần cuối cùng kết thúc khai pháp sáng hôm nay của đạo tràng, chúng con xin được thành kính cung thỉnh chư tôn hòa thượng đồng khởi thân và đạo tràng đồng chắp tay hồi hướng.
Nguyện đem công đức
tâm thần liên hoa, cung kính hướng về điều ngự, dâng lời sám nguyện thiết tha. Đệ tử vững duyên thiệu cảm, sống trong thân niệm lâu dài, không được sớm gặp chân pháp, bao nhiêu phiền lụy đã gây, bao nhiêu lỡ lầm vụng dài, vô minh che lấp tháng ngày. Vườn tâm gieo hạt dòng sâu, tham sân từ ái xây đầy, những nghiệp sát đạo dâm vọng gây nên từ trước đến nay, những điều đã làm đã nói thường gây đổ vỡ hàng ngày, bao nhiêu nao phiền nghiệp chướng, nguyện xin sám hối từ đây. Đệ tử thấy mình nóng nổi, con đường chân niệm làm sao chất chứa vô minh phiền não, tạo nên bao nỗi hận sầu, có lúc tâm buồn chán mang đầy dằn vặt lo âu, vì không hiểu được kẻ khác cho nên hờn dằn oán thương. Lý luận xong rồi trật mọc, mỗi ngày mỗi chuông khổ đau, chia cắt hố kia càng rộng, có ngày không nói với nhau, cũng không muốn nhìn thấy mặt, gây nên nỗi kết dài lâu.
nay con hướng về Tam Bảo, ăn năn cần thiết cúi đầu. Biết và bao hạt giống an vui, nhưng vì chưa biên tươi tâm, hạt lành không mong tốt tươi, cứ để khổ đau tràn lấp, làm cho đen tối cuộc đời. Quen lối bỏ hình mặt bóng, đuổi theo hạnh phúc xa vời, tâm cứ bận về quá khứ hoặc lo rong ruổi tương lai, quanh quanh trong lòng buồn dần, xem thường bảo vật trong tay, giày đạp lên trên hạnh phúc, tháng năm sau khổ miệt mài, giờ đây tầm sông bao biển, con nguyện sám hối đổi thay. Đệ tử tâm thanh quý ngưỡng, hướng về chư Phật mười phương, cùng với các vị Bồ Tát, thân văn duyên giảng ân hiền. Chỉ thành cầu trên sám hối, bao nhiêu lầm lỗi triền miên, xin lấy cam lô tình thủy, tưới lên dập tắt não phiền. Xin lấy con thuyền chặn pháp, đưa con vượt nẻo oan kiếp, xin nguyện sống đời tỉnh thức, học theo đạo lý chân truyền, thực tập nụ cười hơi thở, sống đời chân niệm tín chuyên. Đệ tử xin nguyện trở lại, sống trong hiện tại nhiệm màu, vườn tâm ươm hạt giống tốt, vốn trong hiểu biết thương yêu, xin nguyện học phép quán chiếu, tâm nhìn tâm hiểu thật sâu, thay đường từ tăng cả pháp, thoát ngoài dân từ trần lao, nguyện hồng nói lời ai ngừ, thương yêu chăm sông sớm chiều, đem nguồn vui tới mọi nẻo, giúp người với nỗi sâu đau. Đền đáp công ơn cha mẹ, ơn thầy nghĩa bạn dạy sâu, tinh thần tâm hương một nén, đại đen con nguyện hồi đầu. Nguyện đức từ bi che chở trên con đường đạo nhiễm màu, nguyện xin chuyên cần tu tập, vuông tròn đạo qua về sau. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối chư Phật, Nam mô cầu sám hối Phật Đà.